Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Hải và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 2 tháng 8 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Phe nổi dậy Syria dùng xe tăng tấn công lực lượng chính phủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập vẫn nắm giữ chức vụ trong nội các mới.
Hàng chục ngàn người không có nước sạch ở Bắc Triều Tiên.
Một vận động viên Trung Quốc tuyên bố giã từ môn cầu lông sau khi bị loại ở Olympic vì không thi đấu hết mình.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Indonesia cho phép Hải quân Australia vào vùng biển của họ để cứu người tị nạn.
They're developing a technique, and I blame the refugees, this is the boat crew, of hardly pushing off very far.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin giới hữu trách Việt Nam tuyên bố sẽ điều tra vụ tự thiêu của người mẹ của blogger Tạ Phong Tần. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Phe nổi dậy Syria đang đẩy mạnh cuộc tấn công chống lại lực lượng chính phủ ngày hôm nay. Họ đang sử dụng một chiếc xe tăng chiếm được của lực lượng chính phủ để tấn công một căn cứ không quân ở thủ đô thương mại Aleppo, khi lực lượng chính quyền ở thủ đô Damascus mở các cuộc bố giáp mới nhắm vào họ. Quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã trả đũa ở Aleppo bằng việc tấn công quân chiến lược bằng xe tăng và pháo cối giữa lúc phe nổi dậy tìm cách củng cố quyền kiểm soát những khu vực mà họ đã chiếm được. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay lực lượng chính phủ đã pháo kích một khu vực ở thành phố làm 7 thường dân thiệt mạng. Giao tranh ở thành phố Aleppo đông dân nhất của Syria vẫn tiếp diễn sau 2 tuần đụng độ. Các nhà hoạt động cũng cho hay lực lượng an ninh đã mở một cuộc bố giáp hôm thứ Tư ở khu vực Damascus làm hàng chục người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng chiến dịch này nhắm vào các phần tử khủng bố, một thuật ngữ mà họ dùng để ám chỉ phe nổi dậy. Trong khi đó, các nguồn tin Hoa Kỳ nói với truyền thông phương Tây rằng Tổng thống Barack Obama đã ký một lệnh hồi đầu năm nay cho phép cơ quan tình báo trung ương và các cơ quan Hoa Kỳ khác hỗ trợ cho phe nổi dậy. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về báo cáo này. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc cho biết gần 3 triệu người ở Syria đang cần hỗ trợ lương thực và cảnh báo rằng một nửa trong số họ cần được cứu trợ khẩn cấp và ngay lập tức trong 3 tới 6 tháng tới đây. Cơ quan Nông lương Liên Hợp Quốc ra một công bố cùng với Chương trình Lương thực Thế giới nói rằng cuộc khủng hoảng kéo dài 17 tháng ở Syria đã gây thiệt hại cho lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp của nước này 1,8 tỷ đô la, nhưng họ nói rằng tác động về mặt nhân đạo còn quan trọng hơn nhiều. Kết quả này dựa trên một bản đánh giá chung của Liên Hợp Quốc và chính phủ Syria.
Tin Ai Cập, thống chế Mohamed Hussein Tantawi vẫn sẽ tiếp tục làm Bộ trưởng Quốc phòng trong tân chính phủ đầu tiên được thành lập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi năm ngoái. Các giới chức hôm thứ Năm thông báo rằng ông Tantawi vẫn sẽ là một thành viên trong tân nội các do Thủ tướng Hissam Kadir lựa chọn. Ông Tantawi, một cựu giới chức từ thời Mubarak, cũng đã lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống bị lật đổ. Các giới chức đương nhiệm khác sẽ vẫn giữ chức vụ trong tân chính quyền do Đảng Huynh đệ Hồi giáo lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed Kamel An và Bộ trưởng Tài chính Mumtaz Anset. Bản thân ông Kadil từng là Bộ trưởng Thủy lợi trong chính phủ được quân đội hậu thuẫn và sắp hết nhiệm kỳ. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi sẽ chủ trì lễ nhậm chức của tân nội các trong ngày hôm nay.
Liên Hiệp Quốc cho hay một loạt các trận lụt dữ dội đã khiến hàng chục ngàn gia đình Bắc Triều Tiên không có nước sạch và có nguy cơ bùng phát một đợt dịch bệnh ở nước này. Trong phúc trình ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc và một số cơ quan cứu trợ cho biết 2 tuần mưa lớn đã gây nên lụt lội, làm ô nhiễm các giếng nước sạch và cuốn trôi một số cơ sở bệnh viện. Trích các số liệu của chính phủ, phúc trình cho hay thời tiết xấu đã khiến 60.000 người vô gia cư. Họ cho biết đã có những thiệt hại lớn về mùa màng tại nước Cộng sản vốn đã phải chịu tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Trước đó, trong tuần này, các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã tới thăm 2 khu vực bị lụt lội ở Bắc Triều Tiên để xem xét thiệt hại và đánh giá các nhu cầu của người dân. Nhưng báo cáo nói rằng vẫn khó để xác định được chính xác điều kiện nhân đạo hoặc tác động lâu dài đối với nguồn cung thực phẩm. Ở đó, hãng thông tấn chính thức KCNA cho hay ít nhất 119 người đã thiệt mạng vì thời tiết xấu. Phúc trình của Liên Hợp Quốc cho hay các số liệu của chính phủ cho thấy hơn 50.000 người đang không có nước sạch, nhiều khu vực đang sử dụng những giếng nước đã bị ô nhiễm chất thải. Số ca bệnh tiêu chảy đã gia tăng ở một số khu vực. Một phúc trình gần đây của Liên Hợp Quốc cho biết 2/3 trong số 24 triệu người Bắc Triều Tiên phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực triền miên. Các phân tích gia nói rằng vụ lụt lội mới nhất có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, bởi trận lụt này xảy ra ngay cuối đợt hạn hán. Nhiều nơi ở Bắc Triều Tiên đã trở nên dễ bị lụt lội bởi nạn phá rừng.
Trong khi đó, thưa quý vị, khoảng 100.000 người Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư đã tham gia một buổi biểu diễn tập thể tại Bình Nhưỡng để vinh danh tân lãnh tụ nước này. Lễ hội thường niên quy mô với sự tham gia của các vận động viên thể dục, ca sĩ và vũ công có tên gọi là Ari Rang. Buổi biểu diễn hôm thứ Tư còn bao gồm những vần thơ ca tụng lãnh tụ trẻ tuổi của nước này, ông Kim Jong-un. Đây là lần đầu tiên sự kiện quy mô như vậy được tổ chức ở Bắc Triều Tiên kể từ khi ông Kim lên nắm quyền sau khi cha ông là Kim Jong-il qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Buổi biểu diễn này có các màn trẻ em nhào lộn trên sân vận động May Day, màn biểu diễu hành của các cô gái mặc đồng phục và đông đảo học sinh tạo thành bối cảnh khổng lồ chuyển động theo nhạc.
Trận bão Seola đang di chuyển chậm qua khắp Đài Loan, đổ một lượng mưa như chút nước gây lở đất và buộc gần như toàn bộ hòn đảo này phải đóng cửa. Các giới chức chính phủ cảnh báo cư dân ở trong nhà ngày hôm nay bởi trận bão mạnh vốn đã khiến 4 người thiệt mạng ở Đài Loan. Hàng chục chuyến bay đã bị hủy và các thị trường tài chính lớn phải đóng cửa vì trận bão Seola hiện đang có sức gió lên tới 155 km/h. Trước đó, trận bão đã quét qua khu vực Tây Bắc Philippines, trút xuống một lượng mưa tới nửa mét và gây lụt lội tràn lan, khiến 23 người chết và hàng ngàn người vô gia cư. Điều phối viên Trung tâm Thảm họa Quốc gia ở Manila, ông Edgar Olet, nói với đài VOA rằng hiện đang có nguy cơ dịch bệnh như bệnh trùng xoắn mốc câu gia tăng.
Usually, waterborne diseases following after heavy downpour of rain, and if there's
ông cho biết thông thường các bệnh lây truyền vì nguồn nước xuất hiện sau các đợt mưa lớn. Hiện ở Manila đang có các trận chiều cường cao cũng như lượng rác thải và chuột chết rất nhiều. Vì vậy nguồn nước bị ô nhiễm và nhiều người đi vào những khu vực nước bị ô nhiễm này. Ông cho hay quân đội và lực lượng tuần duyên Philippines đang tham gia vào nỗ lực giải cứu. Gần 180.000 người đã phải sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng. Philippines đã ban hành một lệnh cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống cho tới ít nhất là ngày thứ Sáu. Nhà dự báo thời tiết Jason Nichols có trụ sở ở Mỹ nói rằng bão Seola sẽ ảnh hưởng tới Trung Quốc trước ngày thứ Sáu. Đây chỉ là một phần của một loạt các trận bão lớn hơn đang quét qua khu vực này. Ông nói với đài VOA rằng bão Demri cũng đang nhắm tới phía đông nam Trung Quốc. Mặc dù bão Demri là một trận bão yếu hơn với sức gió từ 120 đến 150 km/h, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng không xem nhẹ cơn bão này. Họ đã ban hành các cảnh báo bão tại các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tô. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã bị chỉ trích nặng nề về cách ứng phó của họ trước trận lụt hồi tháng trước ở thủ đô đã khiến hàng chục người chết và nhiều người mất nhà cửa.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam điều tra vụ mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu. Chính quyền Việt Nam hôm nay cho hay họ đang điều tra vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, tức mẹ của blogger Tạ Phong Tần, người đang bị giam cầm vì bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước, sau khi Washington bày tỏ lo ngại sâu sắc về cái chết của bà Liên. Các tin tức ban đầu được người thân của gia đình blogger Tạ Phong Tần cho hay, bà Liên hôm 30 tháng 7 vừa qua đã nổi lửa tự thiêu và sau đó đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Mới đây đã được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị xác nhận với hãng thông tấn Pháp. Trong phát biểu đầu tiên của chính quyền về vụ tự thiêu, phát ngôn viên này nói rằng vụ việc hiện đang được điều tra, trong khi đó truyền thông do nhà nước kiểm soát của Việt Nam không hề đưa tin về vụ này. Bà Liên là mẹ của bà Tạ Phong Tần, 43 tuổi, người công giáo trước đó từng làm công an, người đã viết blog tố cáo nạn tham nhũng và bất công trong hệ thống pháp lý của Việt Nam. Blogger này bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái và bị giam cầm suốt từ đó. Bà Tạ Phong Tần sẽ bị đưa ra xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh vào tuần tới cùng với ông Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, và ông Nguyễn Văn Hải hay blogger Điếu Cày, người đã viết blog về những vấn đề nhạy cảm, trong đó có vụ tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Cả ba blogger này đã bị bắt sau khi đăng tải nhiều bài viết chính trị trên trang web Câu lạc bộ các nhà báo tự do và trên các trang blog riêng của họ. Sự việc này đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nêu lên. Luật sư Hà Huy Sơn của blogger Điếu Cày hôm nay nói với Pháp Tấn Xã rằng phiên xử theo thông báo ban đầu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tới đây, và cho tới nay ông chưa nhận thêm một thông tin nào cho thấy phiên xử có thể bị dời ngay. Ba blogger này bị chính quyền Hà Nội cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, mà Tòa đại sứ Mỹ cho là điều luật áp dụng những điều khoản với câu chữ mơ hồ để bóp nghẹt sự tranh luận tự do và công khai. Luật sư của các blogger này cho biết các tội danh này có thể phải đối diện với án phạt lên đến 20 năm tù. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm qua đã ra một thông cáo kêu gọi Việt Nam phóng thích ba blogger này ngay lập tức. Trước những phát biểu của Tổng thống Obama nhân ngày tự do báo chí thế giới năm nay, Tòa đại sứ Hoa Kỳ thúc giục Việt Nam hãy tiến hành những bước cần thiết để tạo ra một xã hội mà nơi đó các nhà báo độc lập có thể hoạt động tự do và không sợ hãi. Hàng chục blogger người Công giáo và các nhà tranh đấu đang bị giam cầm để chờ điều tra hoặc xét xử tại quốc gia có đa số người theo Phật giáo này và có nhiều nhóm tôn giáo kêu này là bị ngược đãi.
Trung Quốc mở mặt trận dầu khí ở Biển Đông. Trước tiên là tấn công ngoại giao, kế đến là phô trương sức mạnh quân sự. Nay Trung Quốc mở mặt trận thứ ba trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, bằng việc mời thầu các dự án thăm dò khai thác dầu khí lớn tại các lô nằm trong lãnh hải đang tranh chấp. Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc của nhà nước Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, cuối tháng 6 vừa qua đã mời các công ty nước ngoài tranh thầu thăm dò dầu khí tại các lô lấn vào khu vực đang được Việt Nam khai thác, đưa 160.000 km2 lãnh hải vốn đang là điểm nóng nhất, có thể xảy ra xung đột quân sự ở châu Á, ra mời chào các nhà thầu nước ngoài. Theo một nguồn tin thân cận trong ngành công nghiệp này, các công ty dầu khí có thời gian cho đến tháng 6 năm tới để đưa ra quyết định có tranh thầu thăm dò và khai thác tại 9 lô được mời chào hay không. Nguồn tin không muốn cho biết danh tính nói rằng CNOOC, chủ quản của CNOOC LTD, được niêm yết trên thị trường Hồng Kông, đã nhận được nhiều yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ các công ty dầu khí nước ngoài. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Nam Trung Hoa, kéo dài từ Trung Quốc xuống đến Indonesia và trải rộng từ Việt Nam sang Philippines. Các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền từng phần trong lãnh hải này, bao gồm Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Brunei và Malaysia. Bất cứ xung đột nào trong vùng biển được xem là một trong những hải lộ bận rộn nhất thế giới này đều gây ra những hậu quả mang tính toàn cầu. Mỗi năm, lượng hàng hóa đi qua hải lộ này có trị giá lên đến 5.000 tỷ đô la. Một nhà điều hành của một công ty dầu khí quốc tế khổng lồ không muốn nêu tên nói rằng quan điểm của chính phủ Trung Quốc được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, đó là họ muốn nắm chủ quyền và phát triển khu vực này. Hôm thứ Ba, Philippines đã đưa 2 lô dầu khí trong vùng biển tranh chấp ra mời thầu. Nhưng Manila chỉ nhận được đơn đấu thầu quyền thăm dò của 3 công ty. Diễn biến này cho thấy đa số không muốn đối đầu với Trung Quốc trong vùng lãnh hải đang tranh chấp ở Biển Đông. Ông Ian Storey, một chuyên gia kỳ cựu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói quan điểm của Trung Quốc là các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines đang gia tăng khai thác tài nguyên của Trung Quốc và Bắc Kinh phải thể hiện rõ tuyên bố chủ quyền của họ. Công ty dầu khí Petro Việt Nam của Hà Nội phản đối việc CNOOC mời thầu. Họ nói điều đó vi phạm luật quốc tế nghiêm trọng bởi vì các lô này nằm trong phạm vi 20 hải lý thuộc đặc khu kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Petro Việt Nam kêu gọi các công ty không tham gia đấu thầu. Chủ tịch Vương Nghị Lâm của CNOOC nói với các phóng viên báo chí hồi tháng trước rằng các lô dầu khí đưa ra đấu thầu này thu hút sự quan tâm của các công ty Mỹ, nhưng ông không cho biết là những công ty nào. Tuy nhiên, các nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh muốn tránh xung đột, nhất là nếu điều đó có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ can dự vào. Bà Stephanie Glenn Onbrandt, giám đốc bộ phận Đông Bắc Á của nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế, nhận định các hoạt động thăm dò năng lượng trong vùng lãnh hải đang tranh chấp này có thể dẫn đến nhiều tranh cãi ngoại giao và thậm chí là va chạm giữa tàu bè khảo sát tàu hải giám của các nước đang trong tranh chấp. Nhưng có lẽ sẽ không làm bùng lên một cuộc đối đầu quân sự. Bà nói tiếp rằng, tuy nhiên nếu thực sự phát hiện được trữ lượng dầu khí dồi dào trong khu vực này và nếu Bắc Kinh quyết định tiến vào khai thác thì tình hình sẽ thay đổi nghiêm trọng. Cho đến giờ, CNOOC đã khoan hàng chục giếng thăm dò dưới biển sâu trong vùng biển Nam Trung Hoa, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc và tránh những vùng biển nhạy cảm ở phía Nam. Trong khi đó, Việt Nam và Philippines hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài để khai thác các lô dầu khí nằm sâu hơn trong vùng lãnh hải tranh chấp, dẫn đến nhiều vụ đối đầu căng thẳng giữa các tàu bè thăm dò và các tàu hải giám của Trung Quốc.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, các nhà phân tích cho biết là một thỏa hiệp cho phép lực lượng Úc đi vào vùng biển của Indonesia để cứu những người tị nạn cần phải được giám sát chặt chẽ để tránh xảy ra xung đột vũ trang. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây.
Thỏa hiệp được đề nghị cho phép các lực lượng Úc đi vào khu vực tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia mà không cần xin phép. Năm ngoái, hàng trăm người tị nạn đã bị chết đuối ngoài khơi đảo Java khi đang trên đường tới Australia, trong khi mấy chục chiếc tàu đã phát đi những tín hiệu cầu cứu. Jakarta không đủ khả năng để đáp ứng các trường hợp khẩn cấp. Tuần trước, một chiếc tàu chở đầy người tị nạn bị trục trặc gần đảo Bali của Indonesia. Nhưng các giới chức địa phương đã không giúp được gì vì trời đã tối và Hải quân Úc phải chờ đợi lời yêu cầu chính thức của Indonesia mới có thể ra tay cứu giúp. Ông Michael White, giáo sư môn luật hàng hải tại Đại học Queensland, đó rằng các băng đảng đưa lậu người biết rằng nếu kêu cứu họ sẽ được hộ tống tới lãnh thổ Úc, giúp cho cuộc hành trình của họ được an toàn và nhanh chóng.
Developing a technique, I blame the refugees, this is the boat crew.
Họ đang phát triển một kỹ thuật là đưa thuyền tới một nơi cách bờ biển Indonesia không xa, rồi lên tiếng kêu cứu. Họ nói rằng tàu họ sắp chìm. Tôi không trách gì người tị nạn, bởi vì đây là thủ đoạn của thủy thủ đoàn.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Martin Netalegawa nói rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra để xác định là tàu của Úc có thể tiến vào lãnh hải của Indonesia trong những trường hợp như thế nào. Ông Netalegawa cho biết ý kiến về một thỏa thuận hợp tác cứu nạn trên biển giữa các nước trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương đã được nêu ra trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Indonesia đến thành phố Darwin của Úc hồi tháng trước. Theo giáo sư White, cần xem xét thật kỹ lưỡng những quy định cụ thể để tránh xảy ra những hành động thù nghịch.
We certainly wouldn't want a misunderstanding resulting in one of the Indonesian.
Đương nhiên là chúng tôi không muốn có sự hiểu lầm khiến cho lực lượng quốc phòng Indonesia nổ súng vào người của chúng tôi. Tất nhiên là chuyện đó không nên xảy ra, nhưng chuyện đó không phải là không thể xảy ra, bởi vì cả hai phía đều có trang bị vũ khí.
Trong khi cuộc thương lượng đang tiếp diễn, có thêm nhiều chiếc tàu chở người tị nạn tìm cách thực hiện chuyến đi đầy nguy hiểm từ Indonesia đến Australia. Từ đầu năm tới nay, có khoảng 7.000 người đã bị binh sĩ tuần duyên Úc chặn bắt. Hồi đầu tuần này, Hải quân Úc đã cứu một chiếc tàu chở 65 người tị nạn gặp nạn gần đảo Sumba của Indonesia. Tại Canberra, chính phủ Úc đã thành lập một ủy ban độc lập để cứu xét vấn đề di dân bất hợp pháp. Sau khi kế hoạch đưa hàng trăm người xin tị nạn sang Malaysia không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội. Những người chỉ trích phản đối kế hoạch này vì Malaysia là nước không tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Mỗi năm, Australia cấp visa cho khoảng 13.000 người tị nạn dựa theo quy định của nhiều hiệp ước quốc tế.
Thưa quý thính giả, sau nhiều tháng giằng co, Đài Loan đã quyết định cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ được nuôi bằng thức ăn có chứa một chất phụ gia gây tranh cãi. Xin mời quý thính giả nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết dựa theo bài tường thuật do thông tin viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi về từ Đài Bắc.
Quốc hội Đài Loan đã đồng ý cho phép nhập khẩu thịt bò chứa chất ractopamine, một chất phụ gia làm cho gia súc tăng nạc. Một số chính phủ trên thế giới cấm nhập khẩu loại thịt này vì những mối quan tâm về sức khỏe. Các giới chức chính phủ Mỹ với sự hậu thuẫn của công nghiệp thịt bò đã gây áp lực trong 5 năm nay để đòi Đài Loan, theo chân Nhật Bản, Nam Triều Tiên và hơn 100 quốc gia khác cho phép nhập khẩu loại thịt bò có chứa chất tăng nạc này. Bà Sheila Passman, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ trên thực tế ở Đài Bắc, cho biết quyết định có thể nói là sau cùng của Đài Loan đã loại bỏ một số chướng ngại lớn của việc tăng cường các mối quan hệ thương mại song phương.
Overall, the beef issue has been very important to the United States, not just because of the beef market itself, but because...
Nói một cách tổng quát thì vấn đề thịt bò rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, không phải chỉ vì bản thân của thị trường thịt bò, mà vì vấn đề này tiêu biểu cho một bước tiến rất quan trọng để có thể có được một mối quan hệ thương mại rộng mở và tự do hơn giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Để có thể xúc tiến cuộc đàm phán thương mại, chúng tôi thật sự cần phải cảm thấy rằng chúng tôi đang làm việc với một đối tác thật sự muốn xúc tiến cuộc đàm phán thương mại.
Những mối căng thẳng vì vấn đề thịt bò đã bắt đầu gia tăng vào năm 2007. Hai năm trước đây, Tổng thống và Quốc hội Đài Loan đã tranh cãi với nhau rất kịch liệt về vấn đề có cho nhập khẩu thịt bò có xương từ Mỹ hay không. Rốt cuộc Đài Loan đã đồng ý cho phép nhập, nhưng khi đó Hoa Kỳ đã làm tan biến mối hy vọng có được những cuộc thảo luận cấp cao dựa trên Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư. Hiệp định này cho phép đôi bên thảo luận về vấn đề thương mại, nhưng thường không có được tiến bộ cho tới khi các giới chức cấp cao hội họp với nhau. Đài Bắc cần có những cuộc hội họp như vậy để mưu tìm sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong việc xin gia nhập khối mậu dịch đối tác hợp tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, quy tụ 9 nước ven bờ Thái Bình Dương. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn hàng thứ nhì của Đài Loan sau Trung Quốc, và Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Đài Loan cũng là một trong những nước nhập khẩu rất nhiều thịt bò Mỹ, với lượng nhập khẩu mỗi năm lên tới gần 130 triệu đô la. Đài Loan cũng đang vận động để chính phủ Mỹ dành cho công dân Đài Loan được miễn xin thị thực nhập cảnh. Sự thay đổi đó sẽ làm cho việc du hành được dễ dàng hơn. Sau nhiều thập niên có những mối lo ngại là thủ tục xin hộ chiếu qua bưu điện của Đài Loan, một thủ tục giờ đây không còn áp dụng, đã để cho công dân nước ngoài có được giấy tờ giả. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan ông Hạ Chí Sương nói rằng ông dự kiến chính sách miễn thị thực sẽ được chấp thuận vào cuối năm nay sau một cuộc duyệt xét của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Ông Hạ cũng nói rằng Đài Loan hy vọng cuộc đàm phán thương mại sẽ được thực hiện vào đầu năm tới. Người phát ngôn của Đài Loan nói rằng vấn đề thịt bò là một chướng ngại lớn từ nhiều năm nay và giờ đây với việc Quốc hội dỡ bỏ chướng ngại này, đôi bên có thể bắt đầu bàn thảo về việc thực hiện các cuộc đàm phán thương mại. Ông Hà nói thêm rằng các cơ quan chính phủ Mỹ đang xem xét tới việc để cho Đài Loan tham gia chương trình miễn thị thực. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng việc thu nhận Đài Loan vào chương trình miễn thị thực không liên hệ gì tới vấn đề thịt bò. Nhưng các nhà phân tích cho rằng nhiều yêu cầu của Đài Loan trong 5 năm qua về vấn đề miễn thị thực đã được xem xét trong bối cảnh của vụ tranh cãi về thịt bò. Ông Raymond Wu, giám đốc của Intelligency, một công ty tư vấn về rủi ro chính trị ở Đài Bắc, không loại bỏ khả năng có một sự liên hệ gián tiếp giữa vấn đề miễn thị thực và vấn đề thịt bò.
Về chương trình miễn thị thực, thì tôi không nghĩ rằng chương trình miễn thị thực có mối liên hệ trực tiếp nào với vấn đề thịt bò. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét quan hệ Mỹ-Đài một cách toàn diện hơn, và rõ ràng là vấn đề thịt bò đã gây trở ngại cho mối quan hệ song phương.
Đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập ở Đài Loan đã ngăn chặn các cuộc họp của Quốc hội hồi tháng 6 vì vấn đề thịt bò, khiến Quốc hội phải mở một phiên họp đặc biệt hồi tháng trước để đạt được một quyết định. Các lãnh tụ đối lập đã nêu lên những mối quan tâm về sức khỏe đối với chất tăng nạc. Sau khi xảy ra vụ tranh cãi về vấn đề thịt bò có xương hồi năm 2010, nhiều tiệm ăn ở Đài Loan đã treo bảng quảng cáo nói rằng tiệm họ không dùng thịt bò có xương nhập khẩu từ Mỹ. Trong một diễn tiến được xem là dấu hiệu đầu tiên của việc cải thiện quan hệ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jose Fernandez sẽ đến thăm Đài Loan trong 3 ngày vào tuần sau để thúc đẩy sự hợp tác về thương mại, đầu tư và du lịch.
Mời
Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới châu Phi trong tuần này diễn ra trong bối cảnh trao đổi thương mại và đầu tư của Trung Quốc tại châu lục này đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2009, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, và khối lượng thương mại tiếp tục gia tăng đáng kể. Trong khi hướng tới châu Phi vì các nguyên liệu thô, Bắc Kinh cũng coi châu lục này là một thị trường đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các mặt hàng chế tạo của Trung Quốc. Sự hiện diện ngày càng gia tăng về mặt kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi cũng đã chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị lớn. Tuy nhiên, một số người cho rằng sự hiện diện này đã gây ra các quan ngại về vấn đề ngược đãi lao động và tham nhũng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang tới Uganda để hội đàm với Tổng thống Yoweri Museveni vào lúc bà tiếp tục chuyến công du đến nhiều nước ở châu Phi. Bà Clinton sẽ nhân các buổi hội đàm vào ngày mai để thảo luận về vai trò của Uganda như là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh khu vực, cũng như khuyến khích các thể chế dân chủ và nhân quyền mạnh mẽ hơn. Hôm thứ Tư, bà Clinton cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Phi rằng họ phải tôn trọng quyền của người dân nếu không sẽ nhận được kết cục là mất quyền lực. Bà phát biểu trong một bài diễn văn tại Senegal rằng người dân châu Phi đang đòi hỏi thay đổi ở những nước nơi chỉ có một nhóm ít những người có quyền trở nên thịnh vượng, trong khi phần lớn dân số vẫn nghèo khó.
It is time, it is past time for all leaders to accept accountability.
Bà Clinton nói rằng đã đến lúc tất cả các nhà lãnh đạo phải nhận lãnh trách nhiệm, phải tôn trọng phẩm giá và quyền của người dân, phải trao các cơ hội về kinh tế và dịch vụ cho mọi người dân. Bà cũng cổ vũ cho chiến lược mới của Hoa Kỳ hướng tới châu Phi mà bà nói là dựa trên các mục tiêu phát triển và tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh hòa bình và an ninh cũng như tăng cường các thể chế dân chủ.
Tin thể thao, các vận động viên bơi lội Mỹ Michael Phelps và Ryan Lochte hôm thứ Năm sẽ đua tranh với nhau lần cuối cùng tại Olympic London 2012. Phelps sẽ cạnh tranh huy chương vàng ở nội dung hỗn hợp cá nhân 200m trong cuộc đua Olympic cuối cùng trong sự nghiệp sáng lạn của mình. Nếu thắng, anh sẽ là nam vận động viên đầu tiên giành chiến thắng tại cùng một nội dung tại 3 thế vận hội liên tiếp, đồng thời củng cố vị thế là vận động viên có thành tích nổi bật nhất trong lịch sử Olympic với 20 huy chương các loại. Trong khi đó, thưa quý vị, 8 vận động viên cầu lông đấu đôi đã bị loại vì không thi đấu hết sức trong vòng loại. Các đội của Trung Quốc và Indonesia cùng với đội của Nam Triều Tiên và đã bị khán giả tại sân thi đấu Wembley Arena la ó vì cố tình để thua khi gặp đối thủ nhẹ hơn trong vòng kế tiếp. Một trong các vận động viên bị loại của Trung Quốc thông báo trên một trang Weblog rằng cô sẽ giã từ thể thao và nói rằng cơ quan quản lý môn cầu lông đã làm tan vỡ giấc mơ của chúng tôi một cách không thương tiếc.
Hạ viện Hoa Kỳ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự luật sẽ duy trì khoản miễn giảm thuế cho tất cả người dân Mỹ, bất kể họ có thu nhập cao hay thấp, gây nên một vụ giằng co trong năm bầu cử với Tổng thống Barack Obama và Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát. Dự luật được thông qua hôm thứ Tư với 256 phiếu thuận và 171 phiếu chống sẽ gia hạn các khoản miễn giảm thuế vốn đã được thông qua từ thời cựu Tổng thống George W. Bush.
Tin cuối, giới hữu trách Tây Ban Nha cho biết họ đã bắt giữ 3 người tình nghi là thành viên của Al-Qaeda. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng có dấu hiệu rõ ràng là những người bị bắt có thể đã và đang lập kế hoạch cho một vụ tấn công ở Tây Ban Nha hoặc châu Âu.
The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Or sending videos to our website, Twitter, or Facebook page. Find out more by visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.